điều thuận tỉnh tọa. Này anh luật Như Lai chỉ vì hai ý điều ý nghĩa sau đây mới sống nơi rừng vắng miếng sâu như gốc cây. Đức Phật nói rằng có hai ý nghĩa lý do mà tại sao Đức Phật quyết định chọn con đường sống ở trong rừng vắng vật miếng sâu xa mọi người. Hai ý nghĩa đó là gì? Tôi Phật tử tính thử ra hai ý nghĩa là gì. Hai ý nghĩa đó rất là hay, rất là hay và đồng thời rất là thiết thực. Cho nên cái người tu hành phải biết rằng nếu mình tu hành dù ở thời gian nào, quá khứ, hiện tại và trong tương lai, thì mình chỉ có hai mục tiêu để mình rơi, thì mình sẽ đi đúng con đường của Đức Phật. Đức Phật nói là cái mục tiêu thứ nhất vì lý do gì? Vì lý do thứ nhất là vì sự an lạc ngay trong đời hiện tại. Cho nên người tu nào mà trong đời hiện tại không có đạt được an lạc rồi là đó là đi sai mục tiêu thứ nhất. Và mục tiêu thứ hai mà Đức Phật nói rằng đó là chỉ có hai vấn đề. Vấn đề thứ hai là vì thương xót chúng sanh trong đời sau. Tức là khi đã đạt được an lạc trong hiện tại, tức là người đó có chứng ngộ, có thành tựu, có kết quả, thì mới thương xót chúng sanh trong đời sau mà đem cái chứng ngộ đó mà giúp đỡ cho người khác. Cho nên nếu ngay trong đời hiện tại không được an lạc, không được hạnh phúc tối thượng, thì không có con đường thứ hai đời sau mà thương chúng sanh. Giống như mình nói mình thấy chúng sanh tội nghiệp lắm, nhưng mà mình không có chịu tu. Hay là mình nói là mình thấy người ta tội nghiệp lắm, thấy người ta nghèo đói, tôi thấy tôi xót ruột vậy, nhưng mà tôi cho anh đồng bố thí đó, tôi để dành tiền để làm chuyện khác. Tức là chúng ta rất là hào hiệp, chúng ta rất là rộng rãi. Có nhiều người đó là coi phim coi này kia thấy gì cũng tội, tôi thấy thương lắm, trong lòng thấy tốt lắm, nhưng mà không có nỗ lực tinh tấn, cho nên vì vậy mà không có đáp ứng được chúng sanh, không có làm tốt được. Giống như có kỳ mình thì kể các vị biết là đệ tử thầy nói vậy đó, tức là nó nói là nó coi trong phim là động vật hoang dã, nó thấy thảm quá, thấy như là con này con kia nó ăn sư tử, nó bắt con dê nó ăn, thấy tội nghiệp quá, nó xé là nó ăn, rồi con này con kia nó ăn, nó không thấy nó thấy tội nghiệp không, nó tội nghiệp thấy thương lắm, thấy lòng có vẻ bồ tát lắm, nhưng mà thiệt ra ngày nào nó cũng giết hai ba dĩa thịt hết trơn. Nên là nó ăn chay không nổi, nó ăn chay không nổi mà thấy sư tử xé con dê nó thấy thương, mình nói xé con nai rồi nó ăn thấy ngon, thì nói con sư tử có một thôi. Cho nên là cái lòng bồ đề của mình nó quá tốt đi, cái lòng từ bi nó quá tốt, nhưng mà ngày nào mình ăn chay còn không nổi nữa, mà mình nói là mình thấy chỉ có khác nhau là vì mình ăn một cách khéo léo hơn, mình nấu nướng mình gia vị luôn, rồi ví dụ như là dê thì mình làm bảy món, bò mình cũng làm bảy món, cho nên mình nghĩa là mình còn khẩu vị mình còn rất rối hơn, còn mấy con kia thì nó làm direct luôn, thế nó chụp được con bò nó thấy con bò nó ngay liền, mình nói thấy gì nó thảm, nó tội nghiệp vậy, thấy tội nghiệp là mình phải tội là mình phải không có ăn. Cho nên cũng như là nó rằng là còn trời ảnh nó có ăn chay ngày tháng có hai ngày mà nó cũng không nhớ, cho nên bởi vì con biết rằng con chay tháng ngày nó giống như thầy thì không có ngày nào chay để nhớ thì mình sẽ quên. Chứ nghĩa là mình ăn là để mình ăn, chứ không phải là vì mình nhớ ngày mình phải ăn chay, là vì ngày nào mình cũng chay phải. Ngày nào mình cũng ăn một cách rất là đơn giản, rất là tốt đẹp, không vì chúng sanh mà mình ăn thân mạng chúng sanh, thì ngày nào cũng ngày chay cả, mình không có gì phải nhớ. Còn mình nhớ là vì sao vậy? Là vì mình nhớ rằng còn hai mươi mấy ngày khác là mình phải ăn chúng sanh, cho nên gọi là ăn mạng. Thì chỗ này chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng Đức Phật chỉ có hai Như Lai chỉ vì hai điều nghĩa sau đây nên mới sống lên núi rừng, trong rừng sâu hoặc là dưới gốc cây thích ở non cao. Một là vì sự an lạc ngay trong đời hiện tại. Cho nên các vị nói rằng mình tu gì mình tu mà không có an lạc trong hiện tại là đó là sẽ không có an lạc trong ngày mai. Trong hôm nay không có tịnh độ thì đừng bao giờ nghĩ rằng thiết lập được tịnh độ của ngày mai. Có trong hiện tại. Và chúng ta cũng nhớ rằng cuộc sống vô thường, tức là nó tích tắc, cho nên mình có hạnh phúc là cái hạnh phúc trong hiện tại. Cho nên bây giờ tôi ráng tôi chịu khổ để sau này tôi hưởng thì không biết hưởng gì, hưởng quả Phật đền thôi. Thành ở chỗ này đó, Đức Phật khi Ngài nói câu nói đó rồi đó, thì các vị đệ tử nghe xong rồi mới hiểu được ý nghĩa đó một cách rất là sâu sắc. Và ngài Đức Phật nói rằng này A Lực, vì những ý nghĩa nào mà khi các đệ tử lâm chung Như Lai ghi nhận vị này sẽ sinh chỗ này, vị này sẽ sinh chỗ kia. Tức là Đức Phật nói qua một cái chỗ mà Đức Phật thấy những chỗ chứng đắc của các vị khác. Chẳng hạn như thấy một cái vị chứng La Hán khi nằm xuống thì Đức Phật nói rằng ta biết rằng ông vị đó sẽ sinh lên cõi trời nào, sẽ đi thần thức ở chỗ nào. Giống như là các Phật tử thấy bây giờ những người ta biết rằng một vị Lạt Ma, biết rằng sanh nước nào làm gì vậy, thì Đức Phật hỏi rằng tại sao mà ta phải nói gì đó. Mà mình đọc trong kinh Pháp Hoa là đó là tại sao Đức Phật phải thọ ký. Ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng khi người tu hành thì không có mong cầu phải sự chứng đắc, phải thành tựu, nhưng mà Đức Phật ngài giải thích trong này rất là rõ ràng. Đức Phật nói rằng này anh Lực Đà, các thầy hãy lắng nghe, theo tư duy ghi nhớ ta sẽ phân biệt những ý nghĩa ấy cho các thầy. Này anh Lực, không phải vì thú hướng Xu hướng đó là gì? Tức là chỗ mong cầu. Không phải vì con người mà nói, cũng chẳng phải vì lừa gạt người, cũng chẳng phải vì muốn làm vui lòng người, mà khi đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ sinh chỗ này, vị kia sẽ sinh chỗ kia. Tức là không phải vì nghĩa là cái bằng một cái chỗ mong cầu, hay là không phải vì làm vừa lòng đệ tử, chẳng hạn như là ta tuyên bố rằng là một Kiền Liên sau 600 năm sẽ thành Phật, hiểu là gì là gì, thọ ký. Đức Phật nó không phải vì vậy. Không phải vì người, không phải vì nghĩa là các sự vui lòng người, hoặc là nói rằng khi mà Phật lâm chung không, cũng như là khi mà Phật tử vào chùa đó, rồi nói sao mà con đi vô chùa thấy vậy mà không cái nào thấy thầy hỏi đến con, không cái nào thầy hỏi thầy khen, mà chỉ làm quá trời khổ cực, nhưng không nào thầy dòm tới đây. Giống như vậy đó. Thì có nhiều đệ tử trong kinh cũng nói là Đức Phật thấy sao mà Bạch Đức Tôn sao mà thấy vị này thọ ký, vị kia thọ ký mà sao bỏ ra con, không thèm dòm tới con, không có thọ ký cho con. Thì Đức Phật nói rằng ở đây là nói rằng không phải vì muốn làm vui lòng người đó, và cũng không phải vì nghĩa là lừa gạt người. Như vậy vì cái gì? Người nói này là luật, chỉ vì những thanh tính thiện nam, thanh tính thiện nữ, với tính tâm nhiệt thành, với mong ước cao độ, với vui mừng cùng cực, khi đã nghe pháp luật chân chánh này, hoặc tâm nguyện tu tập theo như vậy, cho nên đến lúc đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này chắc chắn sanh chỗ này chỗ kia, vị kia sẽ sanh chỗ nọ. Nếu thì sao nào nghe tôn giải lâm chung nơi ấy được Đức Phật ghi nhận đã đắc cứu cánh, ký biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, hoặc như tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại, tôn giả ấy có tín tâm và thành tựu học cận bố thí với trí tuệ như vậy, thì vị ấy nghe không nhớ rằng tôn giả ấy có tín tâm, có trì giới, có học rộng, có bố thí, có trí tuệ, thì đó là tùy theo kia có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy. Này anh Lực Đà, tùy theo đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. Thì giải thích chỗ này thì trong kinh văn nó nói có những đoạn các Phật tử hiểu không có hết. Tức là Đức Phật nói rằng khi mà Đức Phật họ ký cho một đệ tử là để cho các thiện nam tín nữ Phật tử tùy theo thì theo ni biết chắc rằng vị đó được thành tựu quả vị sanh chỗ này chỗ kia là do công đức tu tập, do công đức bố thí, do công đức trì giới, do công đức nhẫn nhục, cuối cùng chắc chắn sẽ đạt được quả như vậy, và điều đó không sai chạy. Để người nào hiểu được điều đó mà phát thử tính tâm và sống được trong sự an lạc. Nguyên một cái đoạn khoảng chừng 6-7 tờ này mà Đức Phật mới thí dụ cho, nghĩa là cho đến ra tùy theo, rồi tùy theo ni, rồi ưu bà tắc, ưu bà di, có nghĩa là kể cả những Phật tử thiện nam tín nữ đều được Đức Phật thọ ký sẽ được như vậy như vậy. Với một mục đích duy nhất là gì? Là để cho những Phật tử xuất gia hoặc tại gia biết rằng cái nhân cái quả, nghĩa là mình có tu hành chắc chắn có phần chứng, và lời của Đức Phật nói là không có hy vọng. Nếu người nào tin tưởng được điều đó, sống được trong điều đó và thành tựu, thì Đức Phật gọi là sống trong sự an lạc. Tức là thầy lược qua một lần, tức là 6 cái tờ giấy này là Đức Phật chỉ nhắc đi nhắc lại hết cư sĩ, hết tùy theo tới tùy theo ni, hết tùy theo ni tới là thiện nam, hết thiện nam tới tín nữ. Rồi bây giờ nghĩa là sau khi mà Đức Phật ngài trình bày vậy rồi, Đức Phật mới tóm lại cái phần này. Nghĩa là Đức Phật nói rằng này An Lực Đà, Như Lai vì những ý nghĩa ấy nên khi đệ tử lâm chung ghi nhận vị này, vị kia sẽ sanh vào chỗ này chỗ kia, với một mục đích duy nhất là để những người có niềm tin chắc chắn sẽ được sống trong sự an lạc. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả A Lực Đà và các tùy theo sau khi nghe xong lời dạy thì hoan hỷ phụng hành. Tức là các vị đó sau khi thành tựu được các cái lời dạy của Đức Phật, thực tập những lời dạy như Phật, biết rằng là mình xuất gia không phải mục đích đó, là vì nghĩa là mong cầu điều gì cả, vì chán ghét sinh tử, mà nếu không có nỗ lực tinh tấn, không có đủ kham nhẫn, không vượt qua tứ thiền thì chắc chắn sẽ không đúng nghĩa xuất gia và không đạt được hạnh phúc. Cái phần thứ hai thì Đức Phật nói rằng có những cái vấn đề mà người ta phải thấy được cái mục đích mà của Đức Phật, tại sao Đức Phật ở trong đường sau, là vì lý do chỉ có hai điều. Một là vì an lạc trong hiện tại, có nghĩa là người đó thành tựu các pháp thành gọi là thánh quả trong hiện tại. Và vì thứ hai nữa là sau khi đạt được thánh quả trong hiện tại là vì chúng sanh trong đời sau, vì thương tưởng chúng sanh mà tu hành là thành tựu. Chỉ có hai mục đích trong một thôi, chứ không có một mục đích thứ ba, tức là để được cái gì cả. Đó là cái phần mà trong bài kinh này nói. Tóm lại ở đây chúng ta sẽ có thể thấy rằng là trong một cái trong một cái nỗ lực của Đức Phật khi ngài thí dụ hoặc ngài giải thích trong bài kinh cho những cái đệ tử trong quá khứ, trong hiện tại mình có thể lấy ra được một vài cái ý để hiểu rằng đó là có những cái mà Đức Phật sử dụng này nói rằng có những cái phải như vậy được, có những cái không được như vậy, có những cái phải đoạn tận và có những cái phải thọ dụng, có những cái phải phế bỏ và có những cái phải tịnh chỉ. Thì Đức Phật nói rằng ở trong thế giới này người ta không thể cố chấp, người ta không thể chấp mắc vào một vấn đề mà phải tùy thuận vào các pháp để nỗ lực tu tập. Không có nghĩa là người ta từ bỏ gia đình, người ta bỏ cuộc sống, người ta xuất gia làm một người Phật tử ở trong một cái ngôi chùa mà người ta giải thoát, nếu người ta đi không đúng độ đạo lộ, tức là không đủ kham nhẫn, không đủ tinh thần. Tức là trước khi chúng ta dừng lại, chúng ta nói rằng giống như một cái người mà sử dụng một món đồ, sử dụng một vật gì, chúng ta sẽ biết rằng cái đó nó có một công năng rất lớn, nhưng phải biết sử dụng đúng nó để đưa đến cái sự thành tựu tối thượng. Bây giờ thì thí dụ các vị nghe, thí dụ là nói rằng tiền đi, tôi hỏi là cái thí dụ có hồi tử nghe tiền, các vị thấy rằng tiền nó quan trọng không? Mình biết tiền là quan trọng, nó là tiền, nhưng mà tiền xài đúng á thì tiền hiền như Phật, mà nếu bạc xài lầm thì bạc ác hơn ma. Tiền với bạc có thấy là, nhưng mà tiền thì nó lại có bạc trong đó, tức là nó bạc bẽo lắm. Cho nên tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, cái tiền bạc nó giống là vô tri. Tiền để trong ngân hàng, tiền ở trong nhà nó không có làm khổ ai hết. Nhưng mà nếu người nào sử dụng sai lầm đồng tiền đó, hiểu sai lầm đồng tiền đó, thì nó sẽ làm khổ, khổ mình và khổ người. Nó giống như hôm đó thầy nói Phật tử nghe, nhiều Phật tử nói rằng nghe thầy giảng Phật nói rồi hết muốn làm ăn, không chịu làm ăn nữa. Nhưng mà không phải, rồi nếu không làm ăn thì tiền đâu mình sống, không làm ăn là tiền đâu mà cho vợ con sinh hoạt gia đình. Mà thậm chí không có làm ăn rồi đến khi mà thầy làm chùa là tiền đâu mà bỏ vô mà làm chùa. Thấy không? Cái quan trọng là tiền ở đó phải không? Thế cho nên cái người đệ tử nói rằng con mệt lắm rồi, nhưng mà tại vì thầy đang làm chùa nên con ráng, nói vậy nhưng cũng còn có lý. Mà không biết phải nó ráng cho mình làm chùa hay nó ráng chuyện khác rồi lấy cái chùa để ra. Nó tội nghiệp cái chùa phải không? Chỉ có một điều duy nhất là hôm đó thầy thí dụ các vị biết là trong cái tiền bạc nó có 10 điều mà các vị có thể học thuộc và ghi nhớ thì nó rất là có lợi. Thứ nhất là nếu các vị có tiền, tiền là một cái power, tiền là một sức mạnh, thì anh Thanh á, có gửi thầy cái đó, tức là nói rằng tiền á là có thể mua được cái gì cũng được hết á. Nhưng mà ví dụ như tiền có thể mua giường nhưng mà không mua được giấc ngủ. Nên là nếu các vị có nhớ là vậy đó, tiền có thể mua được cái giường king size, tiền lớn gì nhỏ được, nhưng mà nếu ai buồn bực hoặc không ngủ được thì tiền không mua được giấc ngủ. Giấc ngủ đến là với cái người rất là thảnh thơi, rất là vui vẻ mà ngủ một cách khỏe khoắn. Cho nên tiền mua được giường, không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được nhà nhưng mà không có mua được gia đình. Gia đình là phải một sự hòa hợp, phải một sự hạnh phúc, phải một sự hiểu biết. Cho nên tiền có thể mua được cái nhà rất lớn nhưng mà không có thể mua được gì, mua được gia đình. Tiền có thể mua được thức ăn nhưng mà không mua được cái sự thèm muốn ăn, tức là khẩu vị của mình. Có thể mua cả đống đồ đó, nhưng mà mình bệnh hoạn hoặc cái miệng mình nó không thèm thì tiền nó không có nghĩa gì đâu. Tiền mua được thức ăn nhưng không mua được cái sự thèm ăn, tức là khẩu vị. Tiền các vị có thể nghĩa là mua được đồ trang sức nhưng mà không mua được cái đẹp. Cho nên có nhiều người trang sức thấy xấu không thể tưởng được, thấy mà hối hận luôn, dễ mặt rồi giống khỉ không ra khỉ, mặt xanh không ra mặt xanh, mặt vàng ra mặt vàng. Tiền có thể mua rất là tốn kém đồ trang sức, nhưng mà xài nước hoa nhiều quá thì rất là làm khó chịu cho người khác, chứ không phải là nước hoa thơm. Nước hoa thơm nhưng mà tốn từ mùa hè nóng nực mà nó pha với mùi hôi đầu, nó trở thành cái mùi không cách gì chịu nổi hết, phải không? Cho nên tiền có thể mua được đồ trang sức nhưng mà không mua được cái gì, không mua được cái đẹp còn liên hệ tới cái nét nữa. Rồi tiền có thể gì, có thể nghĩa là mua được cái sự hào nhoáng, có thể là đi xe là đêm đất nhiêu, có thể đi xe là cái gì, nhưng không mua được văn hóa. Cho nên có nhiều người đi xe là cái đường, cũng đường xe ngoài đường, đi tiểu ngoài đường như đường, thiếu văn hóa, phải không? Không có văn hóa, không có giáo dục, cho nên nó là bị bệnh đái đường, phải không? Mua được xem là cái đường chứ phải không, giàu có là tiền mà, nhưng mà không mua được văn hóa, tức là trình độ của mình, tức là cái gọi là level, tức là đẳng cấp của tâm lý, không mua được. Cho nên tiền á, các vị có tiền nhiều, các vị có thể mua được sách vở, giống như bây giờ thầy có là chuẩn bị có 2-3 ngàn quyển sách bên thư viện. Nếu các vị còn sách có thể có được tới là 500 quyển sách trong đó, nhưng không mua được chỉ khô. Các vị bỏ chừng 1.000 đô về Việt Nam chở một xe sách qua, nhưng mà ngu cũng ngu như thường. Sao? Không biết chữ nhất thì vẫn là không biết chữ nhất. Cho nên nghĩa là mua biết bao nhiêu thơ, nhưng mà rồi mình làm thơ còn hơn thơ con cốc nữa, thì làm gì giờ? Cho nên tiền có thể mua được sách vở, có thể mua được cả túi thơ, nhưng mà không làm thơ, không làm thơ được, cho nên là không mua được chí con. Tiền cá thị có thể mua được nhiều thú vui, đó là ăn chơi xả láng, nhưng mà sáng giờ sớm, cho nên không mua được hạnh phúc. Tiền mua được thú vui nhưng không mua được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là cái sự nó là chân thật, cái sự nó là nghĩa là bình an, và đồng thời có những cái sự hòa hợp mới có hạnh phúc, phải có đạo đức. Chứ đồng tiền không mua được hạnh phúc. Cho nên tiền chỉ mua được thú vui mà không mua được hạnh phúc.